là làm chủ, là người mà cho cái tài vật xây dựng một cái đời sống vật chất cho quý thầy. Quý thầy đâu có làm gì ra tiền đâu. Quý đạo hữu cho thầy may áo, cho thầy mua gương, cho thầy mua đồng hồ. Ở dạ không có. Thì cái đời sống về vật chất, quý đạo hữu là những người đại thí chủ của quý thầy đó. Nhiều khi quý đạo hữu biết được không, quý thầy có chùa, quý thầy có mọi cái phương tiện để xây dựng đời sống của một người tăng sĩ xuất gia, mà cứ mỗi nửa tháng quý thầy đắp y áo đàng hoàng tử tế lên chánh điện lạy quý đạo hữu một lần. Không dám. Mặc dù quý đạo hữu không dám, nhưng mà quý thầy vẫn cứ lạy để đền đáp lại cái ơn cơm ăn áo mặc nhà ở xe đi. Cái ơn đó là ơn của đàn na thí chủ, mà ơn đàn na thí chủ là cái ơn của quý Phật tử. Mà cứ mỗi nửa tháng quý thầy lạy quý đạo hữu một lần, mà trong khi quý thầy lạy vào lúc 3-5 giờ sáng, quý đạo hữu đắp chiêu dọc nằm ngủ ngáy kho kho, đâu biết quý thầy đang lạy quý đạo hữu đâu. Đúng không? Bởi vì lạy thù ăn là lạy lúc 5 giờ sáng, 4 giờ rưỡi sáng, mà trong khi đó quý thầy y hậu chỉnh tề lên hương đèn đàng hoàng tử tế trang nghiêm đỉnh đạt. Trời ơi, lạy bất chết mà trong đó quý đạo hữu cứ đắp mền nằm ngủ không à. Gọi là lạy thù ăn đó. Lạy thù ăn có nghĩa là đền đáp bốn ơn: ơn của chư Phật, ơn của cha mẹ, ơn của thầy tổ và ơn của đàn na thí chủ quý đạo hữu. Đúng rồi, lạy thù ăn tức là lạy đền ơn chư Phật, lạy đền ơn của cha mẹ sinh cái thân của mình ra, lạy sư trưởng khai sinh giới thân tuệ mạng, và lạy quý đạo hữu cho cơm ăn áo mặc. Mà trong khi đó quý thầy lạy, trời ơi, chí thành chí thiết cầu nguyện cho quý vị đàn na thí chủ luôn luôn được gì đó bình yên, mạnh giỏi, mua may bán đắt, làm ăn phát tài phát lợi, mà cứ nằm ngủ ngay kho kho không biết quý thầy đang lạy mình. Ồ dạ, bố thí pháp cho quý đạo hữu cũng là điều tốt rồi, nhưng mà đó chỉ là một trong những khía cạnh đền ơn. Dạ. Thành ra thầy cố gắng nói hết tất cả những gì thầy hiểu biết học nửa thế kỷ nay đem ra nói hết để đền ơn đáp nghĩa đàn na thí chủ pháp giới chúng sinh. Vậy thì thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta thấy một người ăn xin đến, chúng ta phải nghĩ rằng người đó là thiện tri thức của mình. Trong kinh Đức Phật dạy như vậy đó, trong kinh Đại Bảo Tích dạy như vậy đó. Thấy một người ăn xin đến, chúng ta phải nghĩ đó là vị thiện hữu tri thức của mình, và mình bố thí tài vật cho cái người ăn xin đó, mình phải cảm ơn cái người ăn xin đó. Nếu không có người ăn xin đó, thưa quý đạo hữu, chúng ta tu pháp môn bố thí được không? Chẳng lẽ tự nhiên đem 50 đồng đến gõ cửa nhà ai đó cho? Không có. Cho nên những người mà đến ăn xin ở nơi mình, thưa quý đạo hữu, chúng ta phải kính trọng họ. Chúng ta phải gìn giữ một cái đạo tâm, một cái lòng chân thành đối với cái vị ăn xin đó. Bởi vì có người ta đến ăn xin để mình tu pháp môn bố thí. Nếu ai cũng giàu có sang trọng hết thì chúng ta biết bố thí cho ai? Cho nên chúng ta không tu được pháp môn bố thí, là một pháp môn trong 6 pháp môn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Quý đạo hữu nhớ nghe. Một ngày nào đó mà buổi sáng vội vàng cầm chìa khóa xe trong tay, trễ giờ đến sở làm rồi mà mới mở cửa ra thấy bà lão đang ngồi ở nơi thềm nhà của mình, thì quý đạo hữu cũng nhẫn nhịn lại ha, không phải vì trễ giờ đi làm việc mà nổi nóng với bà lão ha, mà hãy xem bà lão đó là một thiện hữu tri thức của mình. Để mình cho tiền bà lão, mình cho gạo bà lão, mình cho bánh mì bà lão ăn, để mình gieo trồng cái phước đức của chính mình, và mình cảm ơn bà lão nữa, chứ không có phải là mình cho với một cái sự cho không có thanh tịnh. Hai là ý tưởng đời khác giàu có. Thưa quý đạo hữu, điều thứ nhất là mình coi cái bà lão xin ăn đó là một vị thiện tri thức. Điều thứ hai, mình phải phát nghĩ rằng trong đời quá khứ mình đã có giàu có sang trọng, cho nên ngày hôm nay mình được giàu có sang trọng. Mà mình có giàu có sang trọng cho nên mình mới có tài vật để mình cho bà lão. Nếu ngày hôm nay mình nghèo, mình đói, thì thưa quý đạo hữu, mình đâu có tiền để cho bà lão ăn xin. Vậy thì khi mà mình cầm tài vật ra mình cho bà lão, là mình phải luôn nhớ rằng trong đời quá khứ mình đã tu tập phước đức, và ngày hôm nay mình làm được thân người và có được tiền bạc sự nghiệp để mình bố thí cúng dường tu phước. Mà quả thật thầy nhìn ở nơi đây thấy quý đạo hữu là những người thiện hữu tri thức, là những người giàu có sang trọng. Mà những người giàu có sang trọng được kết quả ngày hôm nay là trong quá khứ đã tạo lấy một cái nhân tốt đẹp rồi, đúng không? Quý đạo hữu có tự khen mình là như vậy không? Có không? Có chứ. Phật dạy mà. Phật dạy là ngày hôm nay nè, thầy đọc lại nghe. Bồ Tát tại gia nếu thấy người sinh phải có ba ý tưởng. Thứ nhất là ý tưởng thiện tri thức. Thứ hai là ý tưởng đời khác giàu có. Đời khác có nghĩa là đời trong quá khứ. Mình đã giàu có trong đời quá khứ rồi, cho nên mình có được một cái quả, cái nhân tốt. Và cái nhân tốt đó đưa đến một thành quả tốt của ngày hôm nay, có nghĩa là kiếp này. Mà kiếp này mình làm được thân người, rồi giàu có sang trọng, để mình có tài vật bố thí cho kẻ khác, đúng không? Cái ý tưởng thứ ba là thành tựu được đạo Bồ Đề. Mình tu tập bố thí ba la mật, mình tu tập được giàu có sang trọng, và mình hồi hướng cái công đức đó để mình chứng đắc được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và thưa quý đạo hữu, trong cuộc sống này đi đứng nằm ngồi, mình làm các thiện sự, mình làm các việc thiện, mình làm những điều tốt đẹp, mình tích lũy công đức, mình làm các hạnh lành đều hồi hướng hết cho tất cả chúng sinh, và hồi hướng cái phước báo đó cho chúng sinh thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý đạo hữu là con của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, mà ngày hôm qua đã định nghĩa Đức Phật là gì rồi, Phật tử là gì rồi. Mà quý đạo hữu biết là nguyên do nào Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cuộc đời này, và cái ý nghĩa nào mà Đức Phật thị hiện vào trong thế gian này, thưa quý đạo hữu? Cái lý do nào, cái nguyên nhân nào mà Đức Thế Tôn thị hiện vào cuộc đời này? Đúng rồi. Thấy chưa? Phật tử học viên của lớp 3 có khác hơn Phật tử học viên của lớp 1 đó. Hỏi Phật Pháp đến đâu là trả lời đến đó. Đó là một cái điều tốt đẹp, và chứng tỏ rằng quý đạo hữu thường nghe nói rằng thời buổi ngày hôm nay là thời buổi mạt pháp. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, có mạt không? Đâu có mạt đâu. Giáo pháp còn ở nơi đây, hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn ở nơi đây, và Phật Pháp hiện tại đang nằm lòng của những người học viên Phật tử của khóa tu học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 27, thì làm sao mà mạt được. Mà thầy thấy thường như ở 25, xin lỗi. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Phật Pháp mỗi ngày, không phải là mỗi ngày, mà hiện tại còn hưng thịnh chứ không phải là mạt pháp. Bởi vì giáo pháp quý đạo hữu thuộc lòng, làm sao mạt được. Vậy thì cái ý tưởng hoặc là cái lý do, cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn thị hiện vào trong cuộc đời là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Quý đạo hữu thấy chưa? Đức Phật thị hiện vào trong đời là muốn cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Dù rằng một việc thiện nhỏ, mình cũng hồi hướng công đức cho chúng sinh. Dù rằng một cái